trong tuyệt vọng lo
Xin kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý ông bà, anh chị em. Hôm nay là 19 tháng 7, 2024. Như thường lệ, đây là buổi cầu nguyện online hàng tuần vào mỗi tối thứ sáu. Tối nay, xin cộng đoàn mình hãy cầu nguyện để biết cách cân bằng cuộc sống của mình. Bởi sau những ngày làm việc vất vả, mình cần phải biết nghỉ ngơi để cho lại sức. Đây chính là cách cân bằng cuộc sống. Thế nhưng, nghỉ ngơi đúng thánh ý của Chúa thì sẽ phục hồi sức khỏe, cả thể chất lẫn tinh thần. Còn nghỉ ngơi theo kiểu thế gian, cứ lao vào mà ăn chơi thác loạn, thì sẽ dẫn con người tới thảm họa. Với tâm tình đó, ngay trong giờ thánh online này, tôi kính mời quý ông bà anh chị em hãy tha thiết này xin Thiên Chúa soi sáng để mình biết cách nghỉ ngơi sao cho đẹp với thánh ý của người. Xin cộng đoàn cùng lắng lòng chuẩn bị bước vào giờ thánh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Giờ đây, xin kính mời quý ông bà anh chị em hãy cùng mở tâm mở lòng để đón nhận Chúa Thánh Thần. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tác động lên mọi người, để từng lời kinh tiếng hát của cộng đoàn mình hôm nay sẽ góp phần vào công cuộc cứu độ thế giới của Thiên Chúa. Đầu tiên của buổi cầu nguyện hôm nay, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu xin nguyện giúp. Cụ Kế bị nhiễm trùng nặng và đang ở trong nhà thương. Bác Lài xin cho các cháu được vững mạnh trong đức tin. Anh Nguyễn Trung Chính đang khủng hoảng tinh thần. Cháu John Tân Bất Cô Hoàng Quân, 15 tuổi ở Texas bị ung thư óc. Ông Luận ở Cali bị bệnh tiểu đường rất nặng và lọc máu mỗi ngày. Ông Hải ở Cali bị tai biến nặng. Ông Phục ở Cali bị ung thư đại tràng. Chị Quy ở Cali bị rách bóc thịt ở hai vai. Ông Hồ Thiên ở Cali bị ung thư máu. Hai người ở Boston xin cho sáng ý của Chúa được thành sự trên công việc của họ. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Xin Chúa thương chữa lành và ban bình an cho tất cả những người mà chúng con vừa nhân lời tấn xin. Xin Chúa thương cho các cặp hiếm muộn được mau có con. Xin Chúa cho các nhà thờ, nhiều cộng đoàn trên khắp thế giới biết hăng hái lan truyền lòng thương xót của Chúa cho muôn dân muôn nước. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Francisco, các Đức Hồng Y Giám Mục, Linh Mục và tu sĩ nam nữ trên khắp thế giới luôn là những ánh sao rực sáng niềm tin và hy vọng giữa bầu trời tăm tối vì tội lỗi của loài người. Xin Chúa tuôn đổ tràn đầy thánh thần xuống các giám mục và linh mục của Giáo hội Việt Nam. Xin cho các ngài luôn biết tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót của Chúa, để dẫn dắt đoàn chiến của Chúa và dẫn dắt con thuyền giáo hội thẳng tiến về bến đậu. Bến đậu của hiệp nhất yêu thương, bến đậu của bình an và tràn ngập niềm hy vọng. Và cho khoảng khắc thánh thiêng này, chúng con cũng xin dâng lên Chúa linh hồn của những người thân yêu của tất cả quý ông bà anh chị em đang họp nhau cầu nguyện trên đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn Du Xe Vũ Xuân Tuân qua đời tại Cali. Linh hồn Maria Nguyễn Thị Thanh mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Maria Nguyễn Huỳnh Hạnh mới qua đời tại Arizona. Linh hồn Joan Nguyễn Phúc Huệ mới qua đời tại Texas. Lạy Chúa, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con đây sớm được hưởng nhân thánh Chúa. Và giờ đây, xin quý ông bà anh chị em cùng thầm thì dâng lên xin Chúa tất cả những ý nguyện riêng tư thầm kín từ sâu thẳm tâm hồn của mình. Nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu, xin Chúa nhậm lời chúng con. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngày hôm nay, đứng trước áp lực của cuộc sống quá tất bật và căng thẳng, nhiều người đã bị kiệt sức và đánh mất phương hướng. Ôi, nếu như mình không biết nghỉ ngơi để quân bình lại cuộc sống, thì người ta sẽ kiệt sức và bị đánh gục bởi những áp lực nghiệt ngã này. Chúa không muốn con người bị gục ngã bởi áp lực của trăm công nghìn việc như thế. Vì vậy, sau một ngày vất vả lắm đó phía mừng, Chúa đã bảo các tông đồ là hãy lánh ra một chỗ thanh vắng mà nghỉ ngơi. Ngày hôm nay, Chúa cũng bảo tôi, bảo quý ông bà anh chị em, là hãy biết cân bằng lại cuộc sống, hãy biết nghỉ ngơi để lấy lại sức cho những ngày vất vả bon chen với đời. Thế nhưng, cách nghỉ ngơi như thế nào thì mới hồi phục được sức khỏe cho con người? Bởi lẽ, nếu nghỉ ngơi không đúng với ý Chúa, thì không những không phục hồi được sức khỏe, mà còn tàn phá thêm thân xác, thậm chí làm tan vỡ luôn cả hạnh phúc gia đình. Điều này nghe có vẻ khó hiểu. Bởi lẽ ăn chơi thì sướng quá, chứ tại sao lại tàn phá thân xác? Quý ông bà, anh chị em, cứ để ý một chút là thấy ngay thôi. Mùa hè chính là dịp rất thuận tiện để đi nghỉ ngơi xả stress. Thế nhưng, thay vì đi du lịch đến những nơi lành mạnh để nghỉ ngơi xả stress, thì người ta lại kéo nhau đến những nơi hôi tanh, bệnh hoạn, nhầy nhụa tội lỗi. Nào là Las Vegas, trung tâm bài bạc chơi bời trác táng của thế giới. Nào là du lịch Thái Lan, nơi tổ chức công khai những show làm tình, nhầy nhụa, hoang dại, không khác gì thú vật. Sau khi xem biểu diễn, nhiều ông nhiều chàng đã trốn vợ để đi tìm gái điếm. Thế rồi, khi người vợ phát hiện ra, thì họ cãi vã, rủa xả nhau. Hạnh phúc gia đình vì thế như ngàn cân treo sợi tóc. Ôi, nghỉ ngơi, xả chết kiểu này, khỏe đâu không thấy, chỉ thấy xuất hiện toàn là những đau thương và tuyệt vọng. Chỉ có nghỉ ngơi theo ý của Chúa thì mới mang lại niềm vui và sức sống tràn đầy. Vì thế, nghỉ ngơi đúng ý Chúa thì chắc chắn phải có Chúa cùng đồng hành. Bởi vì chỉ có Chúa thì mới ban được bình an viên mãn cho con người. Chỉ có Chúa mới xua tan mọi khó nhọc chán chường. Và cũng chỉ có một mình Chúa thì mới mang lại niềm vui và năng lượng thánh cho con người. Vì lẽ đó, Cho dù mình có đi nghỉ mát giữa rừng hoang hay đảo vắng, thì mình vẫn không quên cầu nguyện và tham dự thánh lễ. Bởi càng thanh vắng tĩnh lặng bao nhiêu, thì lời cầu nguyện càng trở nên tha thiết và sâu lắng bấy nhiêu. Nếu như trên đảo hoang vu không có nhà thờ, thì trên mạng vẫn có thánh lễ online mà. Chúa luôn tạo mọi cơ hội để ban phát hồng ân cho con người. Kính thưa quý ông bà, anh chị em. Bây giờ đã là cuối tháng 7 rồi. Nếu có dịp, thì cộng đoàn mình nên đưa gia đình đến những nơi lành mạnh để mà nghỉ ngơi cho lại sức. Nhóm chúng còn đây, có anh chị Thoại Luân vừa mới đi Hawaii, nghỉ mát 2 tuần. Anh chị được Chúa chúc lành, đã biến 2 tuần nghỉ mát ấy trở thành 2 tuần để hâm nóng tình yêu. Anh chị Lại Vi đã đến Hawaii 4 lần rồi. Chỉ có một mình con đây, vẫn còn đang mơ ước một ngày nào đó cũng sẽ được đến Hawaii. Nhưng bây giờ, chưa đi được Hawaii, thì chúng con đi câu cá vậy. Vâng, sau ngày July 4, một ngày, thì vợ chồng con đi câu cá ở Bristol, Rhode Island. Trên đường đi, chúng con lần một chuỗi mân côi, và Chúa đã ban cho chúng con mẻ cá thật lạ lùng. Hôm đó chúng con câu được gần một cu lờ toàn là cá cấp, vừa to vừa mập. Cá tươi đem đi chiên xù, cuốn bánh tráng cùng với rau thơm trồng sau nhà. Ôi ngon bá cháy, ngon tuyệt cú mèo. Những chuyến đi chơi như thế này thật là thư giãn và tràn đầy sức sống. Lạy Chúa, vẫn còn đó nhiều lắm những nơi lành thánh khác để chúng con đến mà nghỉ ngơi bồi dưỡng. Tham gia các buổi tĩnh tâm, đi hành hương Fatima Lội Đức, đến La Vang Lễ Du, hay bất cứ nơi nào có dấu chân của mẹ, thì đều là cách nghỉ ngơi vô cùng tích cực và rất đẹp thánh ý Chúa. Mẹ ơi, dù chúng con có đi bất cứ nơi đâu, đến bất cứ chỗ nào, thì chúng con phải khôn ngoan, biết tựa đầu vào bờ vai của Chúa để mà nghỉ ngơi hồi sức. Bờ vai của Chúa đủ rộng để chúng con nương tựa, cậy trông. Bờ vai Giê-xu là suối nguồn của tình yêu thương xót. Bờ vai Giê-xu chính là bến đậu của bình an viên mãn, là điểm đến của hạnh phúc trọn đầy. Ôi này mẹ Maria rất dấu yêu của con. Chỉ có bờ vai Giê-xu, con chi ái của mẹ, mới đủ rộng, đủ lớn, đủ chiều sâu của tình yêu thương xót. Bờ vai ấy chính là điểm đến an bình cho một thế giới đang bị kiệt sức vì chiến tranh, vì hận thù và chia rẽ.
Thật dịu em, để em gửi lúc khổ gần ai, níu lấy bờ vai. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài. Khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương những lúc sầu vương. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai đón trường. Ai người lạc hương mang bao lễ tiền. Bờ vai Giê-xu là chốn bình để em tựa những khi muộn phiền. Có bờ vai nào đủ rộng không để em gánh nhé khi đau lòng, để em mỉm cười những lúc sâu đau. Có bờ vai nào đủ rộng không anh để em mượn suốt bao canh dài. Có bờ vai nào thật bình yên để bao sầu đắng tan biến dần, để em một lần siết lấy bờ vai. Bờ vai Giê-xu, bờ vai yêu thương, bờ vai cho ai mệt nhoài. Khi lòng tê tái hay khi thất bại, tựa nương
kinh thương xót là do chính Chúa Giê-xu mặc khải cho nhân loại ngang qua thánh nữ Phô-ti-na. Chúa kinh này có sức chặn đứng các thảm họa chiến tranh, bão tố, cuồng phong. Thế nhưng Chúa kinh chỉ có thể làm thay đổi lòng người và tuôn đổ muôn vàng ân sủng xuống thế giới khi lời kinh ấy được cầu nguyện bằng những trái tim nồng nàn tình mến. Phải con tha thiết mà gọi quý ông bà anh chị em, hãy dâng lên Thiên Chúa Cha Chúa kinh cực trọng này với tất cả lòng mến yêu. Ước gì sau mỗi Chúa kinh thương xót, mình luôn biết sống với tâm tình sám hối, để mỗi ngày mình mới yêu mến Chúa nhiều hơn. Xin công đoàn cùng với chúng con bắt đầu tha thiết cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cũng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Si-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tán sát, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của con ăn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu xin lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, nhưng con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng bao giờ. Này Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con biết thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn biết tín thác. Lời Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là Thiên Đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con. Và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi về năm nào Ngài chết treo thơ thọc từ Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn cậy xóa đi vào lỗi tôi tái sinh đời con và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn cậy xóa đi vào lỗi tôi tái sinh đời con.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, con xin trân trọng giới thiệu cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, một linh mục đầy nhiệt huyết. Ngài là một nhà giảng thuyết đi khắp nơi trên thế giới để lan truyền tình thương yêu của Chúa cho nhân loại. Trong đợt đại hội kính lòng Thiên Chúa Chúa của vùng Đông Bắc Hoa Kỳ vừa rồi dành cho người Việt Nam, chàng là một nhà giảng thuyết chính của chương trình. Lời giảng của Ngài không hẳn chỉ nói về lòng thương xót Chúa một cách chung chung, nhưng Ngài đi đúng linh đạo mà Chúa đã truyền đạt lại cho thánh nữ Fatima. Đó là một điều kỳ diệu, bởi vì chỉ những lời giao giảng dựa vào những mặc khải của Chúa dành cho thánh nữ Fatima thì mới chính xác là điều Chúa mong muốn. Và hôm nay của bạn mình rất là hân hạnh được đón tiếp Ngài đến với chương trình cầu nguyện hôm nay, vì hôm nay Ngài sẽ giảng như mọi lần, và lòng thương xót của Chúa sẽ được lan tỏa đến mọi tâm hồn ngang qua những tâm tình, những chia sẻ của Ngài trong bài giảng hôm nay. Và con xin trân trọng kính mời cha.
Dạ vâng, em xin kính chào anh Lộc cùng toàn thể chúng bà và anh chị em đang tham dự giờ cầu nguyện online tối hôm nay. Anh Lộc có nghe em rõ không ạ?
Dạ xin chào, nghe rất rõ.
Dạ vâng, kính thưa chúng bà và anh chị em, như chúng ta biết trong những ngày này ở tại tiểu bang Indianapolis có hơn 50.000 người công giáo từ khắp nơi trên đất nước Mỹ này và cả nước ngoài nữa quy tụ về đó để khơi lên cái lòng yêu mến Chúa Giêsu, cái lòng tin thật Chúa Giêsu đang ngự thật trong Bí tích Thánh Thể. Nếu mà chúng ta có theo dõi trên Facebook hoặc là trên YouTube hoặc những cái phương tiện truyền thông khác thì chúng ta thấy 50.000 người đó quy tụ chung quanh Chúa Giêsu rất là sốt sắng, và chắc có lẽ là rất nhiều người cảm nhận được sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu ngang qua sức sống của khi chúng ta quy tụ lại với nhau. Và cũng giống như đám đông đó vậy thôi, ngày hôm nay giờ đây chúng ta quy tụ chung quanh lời của Chúa, và Chúa cũng nói với chúng ta ngang qua bài tin mừng mà hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau, cũng như chúng ta sắp được nghe lại trong ngày Chủ nhật tới đây. Vậy thì trước tiên chúng ta thinh lặng một ít phút để chúng ta hòa mình vào với lại 50.000 người ở tại tiểu bang Indianapolis đó, để cùng thờ phượng, chúc tụng, tạ ơn, cảm tạ, bởi vì Thiên Chúa vẫn đang ở giữa chúng ta, ngang qua Bí tích Thánh Thể, ngang qua thịt và máu của Ngài, ngang qua lời của Ngài, mà Ngài vẫn nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày. Và đó chính là lòng thương xót sâu sắc nhất. Và nếu chúng ta đào sâu vào đó thì chắc chắn chúng ta sẽ múc lấy được nguồn sống cho đời sống hàng ngày của chúng ta. Vâng, kính thưa quý bà và anh chị em, nhiều khi chúng ta vẫn thờ phượng Chúa, vẫn yêu mến Chúa, nhưng chúng ta vẫn nghĩ Thiên Chúa ở đâu đâu đó, xa xôi lắm, chứ không có gần gũi, không có thực tế, không có đụng chạm đến đời sống của chúng ta được. Nhưng trong bài tin mừng ngày hôm nay, rồi chúng ta sẽ nghe đây, chúng ta sẽ thấy được cái cõi lòng của một Thiên Chúa chăm bẵm cho chúng ta đến như thế nào. Đến như thế nào, kính thưa quý bảo và anh chị em. Từ đây chúng ta thinh lặng trong ít phút để nối lòng mình lại với 50.000 người bên Indianapolis, và nhất là nối cái lòng mình lại với Chúa Giêsu đang ngự trong nhà tạm, nơi ngôi nhà thờ mà chúng ta hay đi lễ đó. Chúng ta hãy nối lòng chúng ta lại như thể chúng ta đang quỳ trước nhà tạm Chúa, đang thờ phượng Chúa thực sự trong Bí tích Thánh Thể, và nhất là chúng ta cũng thờ phượng Chúa trong chính tâm hồn của chúng ta ngay bây giờ, cũng như thờ phượng Chúa trong lời của Ngài mà chúng ta chuẩn bị lắng nghe đây. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, để cho chúng ta lắng nghe lời Chúa hôm nay được hiệu quả hơn, còn xin quý bà và anh chị em hãy dùng trí tưởng tượng của mình để đặt vào câu chuyện mà chúng ta chuẩn bị nghe đây. Chúng ta hãy tưởng tượng xem khuôn mặt rát môn đệ đang vui mừng như thế nào, đang hớn hở như thế nào kể cho Chúa Giêsu nghe về những gì họ đã làm và những gì họ đã dạy. Chúng ta để ý đến cái đôi mắt của Chúa Giêsu đang nhìn các môn đệ, đôi tai, cái cách mà Chúa Giêsu đang lắng nghe các môn đệ đó, giống như là khi con cái của chúng ta nó đi học về, nó đang kể cái gì đó rất là excited, rất là thích thú, mà chúng ta lắng nghe xem cái thái độ, cái kiểu và cái điều các con cái chúng ta đang muốn nghe như thế nào. Và chúng ta để ý tới cái thái độ của Chúa Giêsu. Và nhất là hãy để ý thái độ của Chúa Giêsu khi mà Chúa bước ra khỏi thuyền đó, mặt Chúa thương cảm cho đám đông như thế nào, mặt Chúa nhăn nhó, mặt Chúa cảm thông cho họ như thế nào. Và chúng ta tưởng tượng như là chúng ta đang ở trong cái bối cảnh đó, thì chúng ta sẽ nghe được cái bài tin mừng gần với trái tim của chúng ta hơn. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Hãy chúng ta tưởng tượng là các môn đệ đang đứng chung quanh Chúa Giêsu nhé, và chúng ta đang có mặt ở đó. Chúng ta đã đứng gần Chúa Giêsu, đang đứng gần một cái môn đệ nào đó. Người bảo các ông, anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Chúa Giêsu nói điều này có ý gì vậy? Anh em hãy lắng nghe. Chúng ta có nghe cái tiếng Chúa đang nói không? Anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Chúng ta tưởng tượng lúc này các môn đệ, Chúa Giêsu đang rất là thương các môn đệ, bởi vì thấy các ông mệt mỏi lắm rồi, nhiều người quá mà dân chúng tuôn đến đông quá, và các ông không có thời gian ăn uống nữa. Vậy, thầy trò xuống thuyền, đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Chúng ta cùng bước lên thuyền với Chúa Giêsu, với các môn đệ, ngồi cạnh một môn đệ nào đó, và một ai đó đang bắt đầu chèo thuyền. Chúng ta tưởng tượng ra cái cảnh đó. Thấy các ngài ra đi, lúc đó dân chúng đang đứng trên bờ biển, thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, có lẽ là họ truyền tai nhau, kính thưa quý bà và anh chị em, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Chúng ta tưởng tượng ra xem những người dân ở chung quanh vùng đó họ truyền tai nhau mà họ chạy. Bởi vì thấy mắt cô viết rất là rõ. Họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Làm sao họ lại biết được cái nơi nào mà Chúa Giêsu và các môn đệ đang đi tới? Cái gì nó thúc đẩy họ vậy? Kính thưa quý bà và anh chị em. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám đông, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông, thì chạy lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Chúng ta để ý cái khuôn mặt của Chúa Giêsu khi Chúa bước ra khỏi thuyền và Chúa thấy một đám đông đứng sẵn ở đó rồi, khuôn mặt của Chúa như thế nào? Cõi lòng của Chúa như thế nào? Và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Bây giờ con đọc lại bài tin mừng một cách chậm rãi nữa nha. Con sẽ không có dừng lại để giải thích một chút nữa, mà con sẽ đọc hết. Quý bạn chị em bắt đầu đưa mình vào trong bối cảnh đó, để chúng ta bắt đầu đi lại cái chặng đường mà các môn đệ với Chúa Giêsu vừa đi xong. Và dân chúng, rồi các môn đệ, rồi cái phản ứng, rồi những cái xung động trên khuôn mặt của Chúa Giêsu. Và nhất là để ý xem, khi mà Chúa Giêsu nói cái điều gì đó, thì trong tim của Chúa Giêsu đó, trong tâm hồn của Chúa đang thổn thức điều gì? Chúng ta tưởng tượng ra. Khi ấy, các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông, anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông nên các ông cũng chẳng có thi giờ ăn uống nữa. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các người, thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-xu thấy một đám người rất đông, thì chạy lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Kính thưa quý bà và anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay có nhiều chi tiết hay lắm. Nếu mà chúng ta cứ từ từ để ý, đọc rồi mình để ý xem Thầy Marco muốn diễn tả điều gì, muốn truyền tải cho chúng ta điều gì trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Đúng, đó là khi chúng ta vừa lắng nghe ngang qua bài tin mừng này, thì có lẽ điều mà chúng ta để ý nhất đó là Chúa Giêsu nói các môn đệ hãy tìm một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Giống như hồi nãy anh Lộc chia sẻ đó, những điều rất là thực tế, rất là gần gũi với cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, đó là những kỳ nghỉ hè của chúng ta. Quả là như vậy, kính thưa quý bà và anh chị em, là một linh mục con biết, người ta phạm tội khi nào vậy? Có phải là khi người ta vất vả, khi người ta khó nhọc, khi người ta phải tìm miếng cơm manh áo không? Hay là người ta dễ phạm tội nhất là khi người ta nghỉ ngơi, khi người ta có tiền, có của, có bạc, khi người ta đi du lịch, khi người ta đi vacation? Đấy, cho nên cái điều anh Lộc nêu ra hồi nãy là một điều rất thực tế trong đời sống ngày hôm nay, kính thưa quý bà và anh chị em. Nhất là mình đang sống trên đất nước Mỹ này. Ở Việt Nam ngày xưa làm gì có chuyện vacation, làm gì có chuyện đi nghỉ, nghỉ hè, phải không? Còn bên này, từ những công ty làm việc cho tới nhiều khi trong cả nhà dòng cũng vậy, cũng có thời gian đi nghỉ. Mà nếu chúng ta không khéo đó, kính thưa quý bà và anh chị em, nghỉ đâu không thấy, nhưng mà chỉ thấy thêm sự nặng nề vất vả do những cái gì đó mà như anh Lộc nói hồi nãy chúng ta đã nghe qua rồi. Nhưng có lẽ sâu hơn cả việc mà Chúa Giê-xu nói các môn đệ nghỉ ngơi, Chúa Giê-xu muốn tỏ ra cho chúng ta đây này, những người đang nghe này, một điều gì đó sâu sắc hơn. Như chúng ta biết, bài tin mừng ngày hôm nay trích từ tin mừng Thánh Mát-cô chương 6. Và đây là lần đầu tiên Chúa Giê-xu sai 12 môn đệ ra đi. Trong tin mừng Mát-cô có hai lần Chúa Giê-xu sai các môn đệ đi. Lần thứ nhất là trong bài tin mừng ngày hôm nay chương 6. Chúa Giê-xu sai 12 môn đệ ra đi. Và lần thứ hai là Mát-cô chương 10 câu 15, Chúa Giê-xu sai 72 môn đệ ra đi để chuẩn bị cho việc ngài đến lần thứ hai. Đó, vậy thì kính thưa quý bà và anh chị em, các môn đệ sau một thời gian ở với Chúa Giê-xu rồi, các ông đã bao giờ dạy ai đâu, phải không? Họ là những người trài lưới mà, họ là những người không có học, họ là những người mà thấp cổ bé miệng, họ là những người nói một cách bình dân giống như chúng ta là những người nông dân, trài lưới bình thường thôi. Hôm nay đã trở thành những thầy dạy. Họ là những con người bình thường thôi, nhưng mà hôm nay họ lại có thể chữa lành các bệnh tật. Cho nên quý bà anh chị em tưởng tượng ra khuôn mặt của họ, họ rất vui, vui lắm kính thưa quý bà và anh chị em. Thánh Mát-cô thuật lại, các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-xu kể lại cho ngài biết tất cả mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Có nghĩa rằng các ông rất là vui. Vui là bởi vì sao? Vui là bởi vì các ông cảm thấy thành công. Thành công ở đây là, như có nói, họ là những người trài lưới, họ là những người nông dân. Ngày hôm nay họ giảng dạy cho dân chúng, mà dân chúng lại lắng nghe. Rồi họ lại chữa lành được các bệnh tật. Trời ơi, làm sao mà không vui được, phải không? Nhưng mà con nghĩ cái điều vui hơn nơi họ, đó là họ cảm nhận được điều Chúa Giê-xu hứa, điều Chúa Giê-xu dạy, điều Chúa Giê-xu nói, và họ làm đúng như điều Chúa nói, họ thấy những việc Chúa làm. Cho nên họ vui lắm, họ vui đến nỗi họ quên mệt luôn mà. Chắc có lẽ là các môn đệ tụ họp chung quanh Đức Giê-xu nhao nhao lên, người này kể cái này, người kia kể cái khác. Mà kể cũng lạ thật, nếu vậy thì Chúa Giê-xu phải nói cái gì chứ, phải không? Chúa Giê-xu phải comment, Chúa Giê-xu phải gọi là có cái gì đó khác chứ. Không, đang khi các ông như vậy thì người lại bảo các ông rằng anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Đang hứng như vậy, tự nhiên Chúa cắt cột hứng luôn. Đang hứng kể cho Chúa nghe bao những việc các ông dạy, bao những việc các ông đã làm, mà các ông từ xưa giờ chưa bao giờ kinh nghiệm, bây giờ kinh nghiệm thấy. Chúa Giêsu biết điều gì đang xảy ra trong lòng họ, kính thưa quý bảo và anh chị em. Chúa Giêsu biết sự kiêu ngạo, gọi là cái sự tự tôi đó, ở trong tự tin trong lòng họ đó, nó bắt đầu lớn lên rồi. Cho nên cái việc mà Chúa Giêsu nói nghỉ ngơi ở đây không chỉ là nghỉ ngơi về mặt thân xác đâu, đương nhiên, bởi vì sau đó Thánh Mát-cô nói rằng kẻ lui người tới quá đông nên các ông cũng chẳng có thời giờ ăn uống. Mà khi người ta vui đó, kính thưa quý bà và anh em, người ta không cần ăn đâu. Vui quá mà, quên ăn luôn, quên mệt luôn. Và có lẽ trong đời sống của chúng ta, có những lúc chúng ta cũng kinh nghiệm được điều này. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái gì nó đang khởi lên trong lòng mình thế này. Chúa Giêsu biết. Đương nhiên, Chúa Giêsu lo cho sức khỏe của các môn đệ. Nhưng mà con nghĩ rằng nó còn sâu sắc hơn như vậy. Bởi vì Chúa bảo các ông, anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng. Cái nơi thanh vắng là cái nơi nào? Là cái nơi mình được trở về với con người của mình. Anh em hãy đến một nơi thanh vắng, lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng, xa đám đông ra, xa những cái gì mà anh em vừa kinh nghiệm ra, để mà trở về với con người thật của mình, để mà nghỉ ngơi đôi chút. Bởi vì nhiều khi mình hứng khởi quá đó, quý, xin thưa quý bà anh em, mình cũng mệt lắm á. Bản thân con có những lúc mà con đi giảng một vọng, một chay đó, nhiều khi giảng cả một buổi tối, một tiếng rưỡi. Mà nhất là những hôm mà mình giảng hăng hái đó, vô không ngủ được. Bởi vì cái đầu mình nó căng lên, nó mệt. Và thấy người ta lắng nghe mình một cách gọi là say sưa như vậy đó. Mình cũng, như kiểu là cái tinh thần của mình nó cũng căng thẳng lên, không ngủ được luôn. Đấy, mà không ngủ được thì làm sao mình mà nghỉ ngơi được. Cho nên hiểu lắm điều Chúa Giêsu nói hôm nay. Anh em phải lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Kính thưa quý bà và anh chị em, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, đôi khi chúng ta không tin và không cảm nhận được rằng Thiên Chúa chăm bẵm cho chúng ta từ chân răng kẽ tóc. Không chỉ là đời sống bên ngoài vật chất, sức khỏe rồi những tinh thần những gì đó bên ngoài của chúng ta đâu, mà Ngài còn quan tâm đến tình trạng linh hồn của chúng ta, tình trạng tâm hồn của chúng ta nữa. Bởi vì người ta càng leo càng cao thì người ta càng dễ té. Người ta càng được nổi danh thì người ta càng dễ bại lộ. Người ta càng thành công thì người ta càng dễ thất bại. Cho nên hôm nay Chúa nhắc các môn đệ một cách rất tinh tế, để các môn đệ lấy lại cái cân bằng, để các môn đệ biết mình là ai. Và những điều các ông làm, những lời các ông dạy, giảng dạy đó, không phải đến từ các ông đâu, mà đến từ kết quả các ông đã sống với Chúa Giêsu, đã lắng nghe lời của Chúa Giêsu, đã thực hiện điều Chúa Giêsu muốn các ông làm, và những điều lạ lùng xảy ra. Đấy, vậy thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, đời sống của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Đôi khi chúng ta không chỉ mệt mỏi, cái mệt mỏi về mặt thể lý, cái mà stress đó, đôi khi nó làm, nó lại còn tốt hơn là những cái thành công đấy. Bởi vì chúng ta cứ nhìn vào xã hội ngày hôm nay xem, biết bao nhiêu những con người thành công, biết bao nhiêu những con người ở trên đỉnh của vinh hoa phú quý, để rồi phải lao đầu xuống trong sự thất bại ê chề, không lâu sau đó. Chúng ta thấy rất là rõ trong lịch sử nhân loại, con người ngày hôm nay. Rất là rõ luôn, nhiều lắm, kính thưa quý bà và anh chị em. Đấy, cho nên Chúa nói, Chúa cần chúng ta nghỉ ngơi. Mà cái nghỉ ngơi thực sự là cái gì vậy, kính thưa quý bà và anh chị em? Có phải là giống như hồi nãy, anh Lộc nói đó, anh Thoại vừa mới đi nghỉ ngơi về. Rồi chắc có lẽ là anh Lộc cũng vừa mới đi câu cá về. Vậy thì cái đi câu cá đó, cái đi nghỉ ngơi đó, nó có đủ không? Hay là bất kỳ ai đi vacation về hỏi sao, how about your vacation? Chúng ta đều nói, oh too short, it's not enough. Giống như ông cha trong người dòng con này, Ngài cũng vừa mới có một ông bạn làm giám mục. Rồi một ông cha khác, ông thầy chứ. Ba người kỷ niệm 25 năm, ngày mai là lễ kỷ niệm 25 năm của họ đây. Trên tuần vừa rồi họ rủ nhau đi London để thăm một ông cha kia. Thế ông về, con hỏi ông là, Father, how about your vacation? Ông bảo, it's too short. Đi 2 tuần nữa mà còn too short đấy. Như vậy thì cái vấn đề không phải là những cái gì đó nghỉ ngơi bên ngoài. Đương nhiên, nghỉ ngơi về mặt thân xác, về thoải mái, xả stress. Nhưng mà cái nghỉ ngơi thực sự là cái gì vậy, kính thưa quý bảo và anh chị em? Con nhớ lúc đó con mới từ trước là một năm thôi, lúc đó đang ở đền Thánh Gioan Newman. Hôm đó là ngày kỷ niệm một năm ngày tổ chức linh mục của con. Từ khi con đi tu cho đến ngày hôm đó, chưa bao giờ con cảm thấy cô đơn đến như vậy, kính thưa quý bà và anh chị em. Hôm đó, mới có 3 giờ rưỡi sáng thôi, ở bệnh viện gọi con vào sức dầu cho một cái ông đó. Ông ngồi xe lăn, rồi không biết là ông bật hụt quẹt làm sao đó, nó cháy hết người của ông phỏng hết người của người co lại. Thì không biết là ông có qua nổi không, hôm đó con vô mặt sức dầu, rồi ông xong, về đến nhà là 4 giờ rưỡi sáng. Đâu có ngủ được nữa đâu, cái hình ảnh của cái ông nó nhìn rất là sợ. Căng thẳng lần đầu tiên đi vô bệnh viện sức dầu cho một người mà có cái hình ảnh mà bị phỏng đến 90 mấy% và con nghĩ chắc ông qua không nổi. Rồi về nhà không ngủ được thì lên mở máy vi tính lên để đọc mail. Thì khi đọc mail đó thì lại đọc được một cái tin của một người bạn ngày xưa học chung với con từ lớp 1 cho đến lớp 9, bây giờ đi tu dòng Phan Sinh ở bên Anh luôn. Tôi nói là cầu nguyện cho sơ bị ung thư máu. Tôi nghe thấy rất là buồn, lâu rồi không liên lạc, hôm nay tự nhiên nghe thấy bị như vậy, thấy rất là buồn. Rồi ngày hôm đó không hiểu tại sao các cha đi đâu hết, còn có một mình con ở nhà thôi. Tự nhiên mình rơi vào trong một cái tâm trạng nó rất là buồn, rất là cô đơn. Và mới về đền Thánh cho nên đâu đã quen ai, đâu đã quen giáo dân Việt Nam ở xung quanh đó, mà cũng chẳng biết đi đâu, không biết làm gì. Ở trong cái cùng tận cô đơn đó, quý bạn xem biết, con làm gì không? Con chạy vào trong nhà nguyện, con ngồi đó với Chúa 5 phút thôi, kính thưa quý bảo và anh chị em, tâm hồn con nó đầy lên, nó đầy tràn lên, mình cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy đầy. Mà chỉ đó trước đó 5 phút thôi, mình cảm thấy nó buồn và mình cứ muốn phải làm cái gì đó. Xem một bộ phim à, uống một chai bia à, đến nhà ai đó ăn một bữa cơm à. Lần đầu tiên, kính thưa quý bà và anh chị em, con biết kinh nghiệm được rằng trong cái sự cô đơn nhất của mình, trong cái sự buồn bã nhất của mình, Chúa ở ngay đó để chờ mình. Bởi vì bình thường á, mình đâu có dành cho Ngài cái chỗ như vậy đâu, phải không? Một linh mục vừa mới chịu chức mà, mới có một năm thôi, kính thưa quý bà và anh chị em, bận lắm. Sáng sớm dậy đã bận rộn rồi, đọc kinh cầu nguyện, đến bệnh viện sức dầu, tiếp các đoàn hành hương, lễ rồi giải tội, đủ hết, kín nhất cái lịch một ngày sống của mình. Buổi tối là mệt nhoài rồi, đi ngủ thôi. Ngay cả khi mình dâng lễ đó, liệu mình có sốt sắng đủ để mình kết hợp với Chúa ở mức sâu nhất không? Hay là mình cũng phải cẩn thận cái này, cẩn thận cái khác để rồi không sợ bị giáo dân người ta than phiền cách này, cách khác? Chắc chắn là có rồi, bởi vì lúc đó con dâng lễ bằng tiếng Anh của mình thì làm sao mà thông thạo để cho người Mỹ người ta có thể hiểu được như là người bản xứ. Nên mình phải cẩn thận, và chính trong cái cẩn thận đó thì nó lại làm mất đi cái sốt sắng của mình, cái sự gắn kết sâu sắc của mình đối với Chúa. Và lần đầu tiên con học được giá trị của sự cô đơn. Lần đầu tiên con biết enjoy cái moment of loneliness. Bởi vì đó là lúc mà Chúa gần chúng ta nhất. Và đó là sự nghỉ ngơi. Kính thưa quý bà và anh chị em, có một cách khác. Khi chúng ta có sự thân mật, thực sự đó là sự nghỉ ngơi. Có cái intimacy, cái sự thân mật đó, sự gần gũi thực sự từ trong sâu thẳm lòng mình đây này, là mình cảm nhận được sự nghỉ ngơi. Sự nghỉ ngơi đó, ở cái mức theo kinh nghiệm của con, theo cái hiểu của con, đó là sự nghỉ ngơi sâu sắc nhất. Sâu sắc nhất. Bởi vì khi lúc đó, sau khi con phát hiện ra cái kinh nghiệm đó, con nhìn lên thập giá của Chúa, con nói lạy Chúa Giêsu, khi nào là Chúa cô đơn nhất? Chúa có cô đơn không? Nếu không muốn nói thì có lẽ là suốt cuộc đời của Chúa Giêsu là cô đơn. Bởi vì các môn đệ có hiểu gì Chúa đâu. Mẹ Maria cũng làm gì mà hiểu được hoàn toàn thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời của Chúa Giêsu, phải không? Chúa cứ cô đơn một mình, phải đối diện với chương trình của Chúa Cha muốn cho Ngài. Một thân một mình cứ phải đối diện như vậy thôi. Và rồi trên cái thập giá, khi mà Chúa Giêsu thốt lên rằng lạy Cha, tại sao Cha bỏ con? Nếu không phải đó là giây phút cô đơn nhất, thì là giây phút nào, kính thưa quý bạn chị em, cảm thấy người cha của mình, người mà Chúa Giêsu đã từng nói rằng ta với Cha là một, các ngươi thấy ta là thấy Cha ta. Ấy vậy mà bây giờ cái sự đau đớn đến tột cùng trên thập giá đến nỗi Chúa Giêsu nói rằng lạy cha, tại sao cha bỏ con? Như vậy thì theo thân phận, với kinh nghiệm thân phận của một con người đó, đó là lúc Chúa Giêsu cô đơn nhất. Nhưng câu hỏi đó là, trong khi mà Chúa Giêsu cảm nhận sự cô đơn đó đó, thì Chúa Cha có xa rời Chúa Giêsu không? Theo quý bà và anh xem thì làm sao? Nhưng mà theo con thì con nghĩ không. Lúc đó là Chúa Cha thương Chúa Giêsu nhất, gần Chúa Giêsu nhất, đồng cảm cùng tâm tư với Chúa Giêsu nhất. Bởi vì lúc đó là ơn cứu độ xảy ra cho nhân loại này. Như vậy thì, kính thưa quý bà và anh chị em, khi chúng ta cô đơn nhất là chúng ta rỗng nhất. Bởi vì chỉ khi chúng ta rỗng, Thiên Chúa mới có thể vào trong chúng ta, Thiên Chúa mới có thể đi sâu vào trong cái lõi tâm hồn của chúng ta được mà thôi. Cho nên điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với quý bà và anh chị em này, hãy biết tận dụng những cái moment of loneliness. Bởi vì lúc đó là lúc chúng ta rỗng nhất, lúc đó là Chúa có thể đổ đầy chúng ta nhất, lúc đó chúng ta có thể dễ cảm nhận Chúa nhất. Nhưng mà không dễ, đúng là không dễ. Vấn đề là khi mình ở trong cái cô đơn nhất đó, mình có biết quy cái lòng mình về Chúa hay không? Và đó đối với con là sự nghỉ ngơi thực sự. Bởi vì trong sự cô đơn nhất của mình, trong cái trống rỗng nhất của mình đó, Chúa ở rất gần mình. Và nếu mình cảm nhận được, đó là cái sự intimacy, tiếng Anh nó gọi là intimacy, là sự thân mật sâu sắc nhất, thì nơi đó là sự nghỉ ngơi. Sự nghỉ ngơi ở đây không còn là vacation, đi chỗ này hay chỗ khác, nhưng mà sự nghỉ ngơi nó xảy ra ngay trong chính tâm hồn của chúng ta. Và nếu như chúng ta muốn nói, sự nghỉ ngơi xảy ra trong bí tích thánh thể, trong nhà tạo, trong nhà nguyện, trong nhà thờ, nơi đó Chúa Giêsu thực sự hiện diện và Ngài hoàn toàn có thể đi sâu vào trong linh hồn của chúng ta. Nhưng kính thưa quý bà và anh xem, Thiên Chúa của chúng ta còn quyền năng đến mức độ Ngài ngự ở khắp mọi nơi. Khi quý bà anh xem cô đơn nhất, chúng ta ngồi trong phòng của chúng ta thôi, chúng ta mở lòng mình ra, nối lòng mình với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể đang ngự trong nhà tạm, giống như hiện tại bây giờ đây. Mình đang ngồi đây này, mình lắng lòng mình lại, nhắm mắt lại, thâu lòng mình lại, mình hoàn toàn có thể nói chuyện với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Và đó chỉ có Thiên Chúa mới làm cho chúng ta được điều đó mà thôi. Và đó là sự nghỉ ngơi thực sự đó, kính thưa quý bảo anh chị. Bởi vì Thiên Chúa quan tâm đến chúng ta không chỉ là thể lý mà còn là tâm linh, giống như trong bài tin mừng ngày hôm nay vậy. Chúa Giêsu quan tâm đến những gì đang xảy ra trong tâm hồn của các môn đệ. Cho nên Chúa nói các môn đệ, anh em hãy tìm đến, hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Và giống như anh Lộc nói hồi nãy một điểm rất là hay, đó là nếu mà chúng ta đi nghỉ ngơi với Chúa thì có Chúa đồng hành với chúng ta. Đúng là như vậy. Bởi vì rõ ràng trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa đâu chỉ nói các môn đệ lánh đi đâu, mà vậy thầy trò xuống thuyền, Chúa Giêsu cùng xuống thuyền với các môn đệ để lánh ra một nơi hoang vắng. Đó là sự nghỉ ngơi thực sự, có Chúa ở với chúng ta trong cái lúc chúng ta cô đơn nhất, lạnh lẽo nhất. Và chỉ có khi đó chúng ta mới được lấp đầy thôi, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Và chỉ khi chúng ta được lấp đầy ở cái mức như vậy đó, chúng ta mới có khả năng lấp đầy cho nhau. Lấp đầy cho nhau. Vợ chồng chúng ta không đủ cho nhau đâu. Cha mẹ không đủ cho con cái đâu. Những người yêu nhau không đủ cho nhau đâu. Không ai có thể lấp đầy cõi lòng chúng ta được, ngoại trừ một mình Thiên Chúa. Và đó là sự nghỉ ngơi. Và khi chúng ta giống như các môn đệ ngày hôm nay vậy, khi chúng ta sống và làm điều Chúa muốn, thì chúng ta sẽ thấy được Chúa làm. Chúng ta sẽ tin Chúa hơn và chúng ta sẽ gắn kết với Chúa hơn. Điều thứ nhất. Nhưng kính thưa quý bảo và anh xem, Chúa Giêsu đâu chỉ có cái gọi là cái tinh tế tình yêu thương của Ngài dành cho các môn đệ đâu. Không đâu, phải không? Bởi vì ngày hôm nay khi Chúa Giêsu với các môn đệ lên trên thuyền đi đến một nơi hoang vắng, thì dân chúng như con vừa đọc hồi nãy đó, các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Dân chúng lúc này đâu có phải là không có những người lãnh đạo đâu, phải không kính thưa quý bà và anh chị em? đền thờ có đó rồi mà. Các những người Pha-ri-siêu, những người biệt phái, những người lãnh đạo của họ đầy đấy mà. Mà cái động lực nào để cho họ chạy theo Chúa Giê-xu như vậy? Chắc chắn Chúa Giê-xu phải cho họ cái gì đó. Họ mới chạy theo Chúa như vậy. Họ chạy chứ không phải đi đâu. Có nghĩa là một cái động lực rất là mạnh trong lòng của họ. Họ nghe những lời các môn đệ giảng dạy. Họ thấy những cái người được chữa lành bởi các môn đệ. Và họ nhận ra Chúa Giê-xu. Họ biết những người môn đệ này, thầy của họ là ai. Họ chạy theo Chúa Giê-xu và các môn đệ. Ngày hôm nay, sống trong đời sống ngày hôm nay, kính thưa quý bảo và anh chị em. Thân phận con người của chúng ta vẫn đang đói khát nhiều thứ lắm. Mặc dù lời Chúa có đó, bí tích thánh thể có đó, các linh mục có đó, các bí tích sẵn sàng. Đức Giáo Hoàng, các đức giám mục, cả một cái hệ thống như vậy trên toàn thế giới, chúng ta có thiếu gì nữa không? Nhưng mà hỏi rằng, chúng ta đã no đủ chưa? Hình như chúng ta vẫn đói khát. Vẫn đói khát. Và ước làm sao đó chúng ta biết chạy đến với Chúa Giê-xu như là những người dân trong các thành ngày hôm nay vậy. Và nếu chúng ta chạy đến với Chúa với lòng khát khao lại Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con gặp được Chúa. Chứ không phải là điều ông cha nói, điều này điều khác, mà xin cho con gặp được chính Ngài. Và Đức Giê-xu ra khỏi thuyền, thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương. Vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Không người chăn dắt. Mặc dù các những người Pharisee đó. Cho nên Chúa Nhật này chúng ta sẽ nghe bài đọc 1 đó. Chúa trách các mục tử của Chúa. Trong sách tiên tri Jeremiah. Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác. Chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên của ta phải tan tác. Các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Và Chúa hứa rằng ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng. Họ sẽ chăn dắt chúng. Chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Sấm ngôn của Đức Chúa. Chúa hiểu hết những đói khát của tâm hồn chúng ta. Và hơn ai hết, chính Chúa chăm sóc cho linh hồn chúng ta. Chúa Giê-xu chạy lòng thương đám đông hôm nay. Và Chúa Giê-xu nói các môn đệ nghỉ ngơi, nhưng Chúa Giê-xu lại không nghỉ ngơi. Nhưng thưa quý bà và anh chị em, bởi vì Thánh Mát-cô lại nói rằng họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Dạy dỗ họ nhiều điều. Vậy thì bài tin mừng ngày hôm nay không chỉ cho chúng ta thấy một sự quan tâm, một tình yêu quan tâm chăm bóng rất cụ thể của Chúa Giê-xu cho các môn đệ, và càng sâu sắc hơn là cho dân chúng, từ sức khỏe thể lý cho đến sức khỏe tâm linh, và cho đến cả sức khỏe cái bụng của họ nữa. Bởi vì ngay sau bài tin mừng ngày hôm nay, kính thưa quý bà và anh chị em, là bài tin mừng kể về việc Chúa Giê-xu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn. Bởi vì họ nghe Chúa say sưa quá, ở với Chúa mấy ngày luôn. Họ đói quá rồi, Chúa không đành để cho họ về bụng rỗng như vậy. Và Chúa lại quan tâm đến cái ăn cái uống của họ, và Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Kính thưa quý bảo và anh chị em, Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa đầy tình yêu thương. Và Ngài chăm bẵm, con dùng cái từ chăm bẵm cho chúng ta từ chân răng đến kẽ tóc. Không còn thiếu cái gì hết. Ngài chăm lo cho chúng ta vừa về mặt thể lý, vừa mặt tinh thần, vừa mặt linh hồn. Thiên Chúa đó có đáng để cho chúng ta được yêu thương không? Thiên Chúa đó có đáng để cho chúng ta yêu Ngài không? Thiên Chúa đó có đáng để cho chúng ta chịu khó quy lòng của chúng ta vào với Ngài không? Thiên Chúa đó có đáng để cho chúng ta những lần mà chúng ta cô đơn, những lần mà chúng ta mệt mỏi, những lần mà chúng ta rã rời, có đáng để cho chúng ta chạy đến để tựa vào không chỉ vào bờ vai, mà vào trái ngực, vào ngay trước ngực của Ngài, vào trái tim yêu thương của Ngài không? Chúa không xa chúng ta đâu, kính thưa quý bà và anh chị em, cứ ở ngay đó, như Thánh Augustino kinh nghiệm của Ngài, đó là Chúa, con đi tìm Chúa ngoài thế gian kia, nhưng Chúa không có ở ngoài kia, mà Chúa đã ở ngay đây trong tâm hồn của con. Suốt một cuộc đời của Augustino lên bờ xuống ruộng, mới phát hiện ra kinh nghiệm đó. Xin cho chúng ta học được kinh nghiệm đó, để bất kỳ chúng ta đi đâu, Chúa đi với chúng ta. Bất kỳ chúng ta làm gì, Chúa làm với chúng ta. Bất kỳ chúng ta kinh nghiệm đau khổ, mệt mỏi, sợ hãi, chán chường, Chúa ở đó ngay với chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhắm mắt lại thôi. Chúng tôi khuyên bảo với anh chị em, nhắm mắt lại, thu lòng mình lại với Chúa, đặt đôi tay của mình lên đôi tim của mình đây, lên ngực của mình đây, như thể mình đang ôm lấy chính Chúa vậy, như thể chính Chúa đang ôm lấy chính chúng ta vậy. Chắc chắn chúng ta được nghỉ ngơi. Bởi vì bài tin mừng cách đây, ngày hôm qua thôi đó, tôi nói, hỡi tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến với ta. Đến với Chúa là đến đâu? Đương nhiên là đến nhà thờ, đương nhiên là đến trong nhà nguyện, đương nhiên là đến với Bí Tích Thánh Thể, nhưng còn là đến với Chúa chính trong tâm hồn của chúng ta. Chính trong tâm hồn của chúng ta đây. Xin cho lời Chúa hôm nay giúp cho chúng ta nhận ra một Thiên Chúa yêu thương chúng ta, chăm bẵm cho chúng ta hết sức, để rồi chúng ta biết chạy đến với Ngài. Năng chạy đến với Ngài càng thường xuyên càng tốt, để không chỉ vì hạnh phúc, vì sự đầy tràn, vì sự nghỉ ngơi của chúng ta, nhưng cũng để cho chính Thiên Chúa được nghỉ ngơi trong tâm hồn của chúng ta, cũng để cho chính Thiên Chúa được an ủi trong thế giới ngày hôm nay mà con người ta chỉ thờ phượng Thiên Chúa ở bên ngoài thôi, bề ngoài thôi, đầu môi chóp lưỡi thôi, ở những cuộc gọi là tổ chức thánh lễ rành rang to lớn thôi, chứ còn sâu thẳm ở trong cõi lòng thì chắc là Thiên Chúa vẫn đang cô đơn, vẫn đang mong mỏi, vẫn đang chờ đợi một ai đó cho Ngài một chỗ để Ngài cũng có thể nghỉ ngơi. Hồi đó cái bài hát Bờ Vai Giê-xu mới được xuất bản, con nghe con rất là cảm động. Con cảm động là bởi vì con hỏi ngược lại rằng, lạy Chúa, bờ vai của Chúa là nơi để cho chúng con tựa vào. Nhưng Chúa ơi, trong suốt hành trình cuộc đời của Chúa, khi Chúa mệt mỏi, khi Chúa đau khổ, khi Chúa chán chường, khi Chúa gọi là cô đơn, bờ vai nào để cho Chúa tựa vào? Bờ vai nào? Và là một con người, Chúa có cần không? Chúa cần lắm chứ. Vậy thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, bờ vai của chúng ta cũng là bờ vai dành cho Thiên Chúa, nơi những anh chị em đau khổ, nơi những con người đang cần đến một bờ vai, họ không có thể tìm được bờ vai của Giê-xu ngày hôm nay, như là bờ vai của Giê-xu ngày xưa mà các môn đệ có đâu. Nhưng bờ vai của Giê-xu ngày hôm nay cho những người khác, những người đau khổ, những người kém may mắn là chính bờ vai của chúng ta đấy. Và trái tim của chúng ta cũng chính là bờ vai cho một Giê-xu đang ngự thật giữa chúng ta đây. Xin Thiên Chúa ngang câu lời truyền cầu của mẹ Maria giúp cho chúng ta hiểu được, thấu được một Thiên Chúa yêu chúng ta đến như thế nào, để chúng ta biết tập bắt đầu yêu mến Ngài trở lại. Amen. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả chúng ta và ở lại cùng chúng ta luôn mãi.
Amen.
Xin thưa Cha, thay mặt cho đại gia đình lòng thương xót Chúa, chúng con cảm ơn Cha rất là nhiều vì bài chia sẻ của Cha thật là tuyệt vời. Cái cách nghe tin mừng như Cha vừa hướng dẫn là nghe từng câu, từng chữ. Và như vậy, có phải tưởng tượng ra ngữ cảnh đang xảy ra nữa trong tin mừng nữa, thì chúng con mới cảm nhận được tình thương của Chúa dành cho chúng con qua lời của Chúa trong tin mừng. Thật là tuyệt vời. Và không phải chỉ chúng con tựa vào bờ vai của Giê-xu, nhưng mà chính Chúa cũng cần đến bờ vai của chúng con để tựa vào. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Chuyện này chúng con chỉ đi một chiều, nhưng mà chính Chúa cũng là người thật, và Chúa cũng cần đến bờ vai của chúng con nữa. Đó là một ý tưởng tuyệt vời, một người chia sẻ tuyệt vời. Chúng con cảm ơn cha rất là nhiều. Chúng con không biết nói gì hơn bằng cách là cầu nguyện cho cha thêm, để cha tiếp tục có sức để đi đến nhiều nơi khác nữa. Để đem tình yêu của lòng cho Chúa lan tỏa khắp mọi nơi. Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, Bí tích Thánh Thể chính là trung tâm của lòng thương xót Chúa. Và mỗi lần mình rước lễ đón Chúa vào lòng, thì thân xác của mình trở thành nhà tạm di động, nơi đó có Chúa Giêsu Thánh Thể đang ngự. Đúng gì sau buổi cầu nguyện hôm nay, một lần mình hãy cảm nhận Chúa đang hiện diện sống động ngay trong chính trái tim mình. Để qua đó, mình sẽ trở thành bờ vai cho nhiều người tựa vào. Amen.
Lạy Chúa, Chúa ở nơi đâu? Chúa ở đâu? Con nghe tiếng con kêu cầu. Con nghe mắt đôi xem thế giới còn khổ đau, vì còn chinh chiến có chạy lòng xót thương khi biết bao con người đã chết trong miệt oan. Xin thương xót Chúa ơi, xin thương xót, nào ngày thấu trắng bao khốn khó đọa đày chúng con. Xin thương xót Chúa ơi, xin thương xót, vì ngoài Chúa ra ai cứu vớt được thế gian. Lạy Chúa, Chúa ở nơi đâu? Chúa ở đâu? Con nghe tiếng con kêu cầu. Con nghe mắt đôi xem tiếng thét gào hờn oan trong dòng lửa cháy. Có chạy lòng xót thương khi trái tim nhân loại tan vỡ trong khổ đau. Xin thương xót Chúa ơi, xin thương xót, nào ngày thấu trắng bao khốn khó đoạn. Vì ngoài Chúa ra anh cứ vẫn được kêu cầu. Có nghe
đêm mất đuôi xem tiếng thét gào hờn oan trong dòng lửa cháy có chảnh lòng xót thương khi trái tim nhân loại tan vỡ trong khổ đau. Thương con Chúa ơi, thương con nào ngày sâu trăng bao phút hoa đoạn. Thương con Chúa ơi, thương con vì ngoài Chúa ra anh cứu vớt được thế. Thank you.